Lúc Đức Thế Tôn còn tại thì suốt đời dạy học. Trong kinh điển chúng ta thấy đạo tràng của chư thiên cũng không ngoại lệ. Thiên dương, thiên nhân học Phật cũng có giảng kinh thuyết pháp. Chư Phật, Bồ Tát, thanh văn duyên giác ứng hóa trong đó cũng là giảng kinh dạy học. Từ trong kinh văn đã chứng minh cho chúng ta thấy hiện nay thế gian này thiên tai dồn dập, chúng ta đã hiểu vì sao thiên tai nhiều như vậy. Vì Phật pháp đã biến chất. Từ giảng kinh thuyết pháp đến nay biến chất thành kinh sáng Phật sự. Khi Đức Phật còn tại thế, chẳng những không có kinh sáng Phật sự, dù một lần cùng nhau niệm Phật cũng không có. Khi Đức Phật tại thế, chỉ giảng kinh thuyết pháp, tu hành là việc cá nhân của mỗi người. Phật tuyệt đối không hỏi đến. Phật nói cho chúng ta 84.000 pháp môn, mỗi người tu theo căn cơ của mình, ta thích tu pháp nào thì tu pháp môn đó. Quý vị thỉnh giáo Phật, Ngài liền nói. Còn như không thỉnh giáo, Ngài không nghe, không hỏi. Ngài biết tình hình tu học của mỗi người. Ta có chứng ngộ hay không, có chứng quả hay không, Ngài đều biết hết. Vì sao vậy? Trong 10 nguyện Phổ Hiền nói rằng hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Hỏi làm gì chứ? Giờ đây có thể biết không ngừng quân tập kinh giáo mới là điều quan trọng. Đức Phật giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Phương pháp duy nhất là giúp ta phá mê khai ngộ. Khổ từ đâu mà có? Khổ do mê tạo ra. Vui từ đâu mà có? Vui nhờ khai ngộ mà có. Giúp ta phá mê khai ngộ, phương pháp hiện xạo nhất, phương pháp thích hợp nhất là giảng kinh dạy học. Cho nên từ sau khi Đức Phật khai ngộ là bắt đầu dạy học, cho đến lúc viên tịch, suốt 49 năm không gián đoạn. Đây gọi là Phật pháp. Đức Phật không xây dựng đạo tràng, suốt đời đêm ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa. Không có đạo tràng, không có vướng bận, không có đấu tranh. Có đạo tràng là có đấu tranh. Có đạo tràng là có vướng mắc, có ưu lo. Cho nên Đức Phật không cần gì cả, rất dứt khoát. Phật giáo truyền đến Trung Quốc, đạo tràng là mười phương, không phải người nào sở hữu. Ai quản lý đạo tràng? Ngày xưa là đế vương, quốc gia quản lý. Chế độ dân chủ sớm nhất chính là thực hiện trong đạo tràng. Những người ở trong đạo tràng, trong đạo tràng có trụ trì, có chấp sự. Ai đảm nhiệm? Do mọi người tuyển chọn, nhiệm kỳ một năm. Quy củ ngày xưa, ngày 30 tháng 12 từ chức, bắt đầu lập tức tuyển cử. Người tuyển chọn ra đến ngày mùng 2 tháng 1 là nhậm chức, nhiệm kỳ một năm. Đây là chế độ dân chủ. Được tuyển liên tục, có thể nhậm chức liên tiếp. Tuyển chọn ra là để phục vụ đại chúng. Còn đại chúng thì sao? Đại chúng ở đây chuyên tu, cho nên chọn ra chấp sự là hộ pháp. Giảng kinh dạy học là hoằng pháp, hoằng hộ là nhất thể, không có tư tâm. Trong lúc dạy học, tuyển bạc đời tiếp theo. Hiện nay gọi là người kế nhiệm, người tục Phật tuệ mạng, đào tạo người hoằng pháp lợi sanh. Hiện nay không còn, không thấy. Cho nên xã hội sao mà không loạn được? Thiên tai sao không dồn dập được? Nguyên nhân là như vậy. Nếu đạo tràng Phật giáo khôi phục lại chế độ ngày xưa, phương pháp ngày xưa, xã hội sẽ an định, thiên tai được hóa giải. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên giáo dục tôn giáo hiện nay quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Phải đoàn kết tôn giáo, phải học tập lẫn nhau, phải hiểu biết lẫn nhau, mới thật sự hóa giải được mâu thuẫn giữa các tôn giáo. Nếu không học tập, không giao tiếp, như vậy không giải quyết được vấn đề. Hiện nay thế giới không giống nhau. Ngày xưa không có phương tiện giao thông, không có tin tức. Người sanh vào thời đại đó rất ít đi đâu, suốt đời không giao tiếp. Vì vậy mới tạo nên khác chủng tộc, bất đồng nền văn hóa. Hiện nay giao thông phương tiện, địa cầu biến thành một nhà. Đi vòng quanh trái đất chỉ trong vòng khoảng vài ngày, tin tức phát triển, bất kỳ một góc nhỏ nào trên địa cầu xảy ra vấn đề, thông qua mạng internet và truyền hình vệ tinh lập tức nhận được tin tức. ta có thể không quan tâm đến người khác được sao? Người khác là toàn thế giới. Chúng ta muốn gia đình hòa thuận, đồng thời chúng ta muốn thế giới hòa thuận. Ta muốn bản thân mình sống đời hạnh phúc mỹ mãn, thì cũng hy vọng tất cả chúng sanh trên toàn thế giới đều có cuộc sống viên mãn, đều có cuộc sống hạnh phúc. Con người đồng với tâm này, tâm đồng với lý này, Phật Bồ Tát dạy chúng ta như vậy, chư vị thánh hiền cũng dạy chúng ta như vậy. Chúng ta có thể không tin chăng? Trái với giáo huấn của tổ tông, thiên tai liền hiện tiền. Đây là đạo lý gì? Đó là học vấn rất thâm sâu. Từ từ ta tìm trong điển tích, trong kinh điển đều có đáp án rất viên mãn thấu đáo.